Giảng luận. Luận văn. Luận là nghị luận, căn cứ vào lý để nghiên cứu, chứng minh, làm sáng tỏ ra. Mục đích bài kệ luận là quán thế giới cực lạc, thấy Phật A-di-đà, nguyện sanh về nước cực lạc ấy. 1. Giải tổng quát các môn. Luận văn. Làm sao quán? Làm sao sanh tính tâm? Nếu người thiện nam thiện nữ tu ngũ niệm môn thành tựu, chắc chắn được sanh về quốc độ an lạc, thấy được Phật A-di-đà. Ngũ niệm môn là gì? 1. Lễ bái môn. 2. Tán thán môn. 3. Tác nguyện môn. 4. Quán sát môn. 5. Hồi hướng môn. Đoạn này kể chung 5 môn. Làm sao quán, tức là 3 thứ quán sát trong quán sát môn. Làm sao tin, y theo quán sát công đức chân thật cõi tịnh độ mà sanh lòng tin. Ngũ niệm môn là 5 thứ hành môn để được giảng sanh tịnh độ. Bình thường, giảng niệm Phật lấy việc xưng danh hiệu Phật, đó là một trong nhiều nghĩa chữ niệm. Cần nên biết rằng đối với các tướng hảo công đức của chư Phật, ghi nhớ được rõ ràng không mờ, gọi chung đó là niệm. Không phải chỉ chuyên dùng miệng ngâm lên cho là niệm Phật. Luận văn, lễ bái thế nào? Thân nghiệp lễ bái A-di-đà Như Lai. Chánh biến tri vì quyết ý sanh về nước kia. Từ đây về sau giải thích riêng 5 môn. Lễ bái môn. Phật có 10 thông hiệu, Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, vân vân. Chữ Như Lai đã giải ở trước. Ứng cúng vì Phật đoạn hết tất cả phiền não, viên mãn tất cả công đức, nên nhận cho người trời cúng dường. Chánh biến tri, phân biệt giới phàm phu bất tri, ngoại đạo tà tri, nhị thừa thiên tri. Chỉ có Phật là bậc chánh biến tri. A-di-đà Như Lai, A-di-đà ứng cúng, A-di-đà chánh biến tri đều chỉ Phật A-di-đà. Lấy thân nghiệp lễ bái Phật A-di-đà, thân này liền được giảng sanh về quốc độ Phật A-di-đà. Luận văn. Thế nào là tán thán? Ca ngợi danh hiệu Như Lai kia. Như trí tưởng quang minh của Như Lai kia. Danh nghĩa như thế, muốn đúng như thế, tu hành hợp nhau gọi là tán thán. Môn thứ hai là tán thán, dùng ngữ nghiệp ca ngợi tán thán Phật A-di-đà. Tán thán ánh sáng vô lậu của Phật, do trí tuệ vô lậu mà phát ra. Danh là cái hay nói, tức năng thuyên. Nghĩa là cái bị nói, tức sở thuyên. Nói về danh hiệu của Như Lai là tiêu biểu tất cả công đức của Như Lai. Nói khen danh hiệu Như Lai là khen tất cả công đức tu hành chân thật hợp nhau. Không tu hành chân thật thì không thể có công đức được. Nên nói, đúng như danh nghĩa kia, muốn được tu hành tương ưng, cần tán thán, chắc được vào chúng hội, thấy Phật nghe Pháp. Luận văn. Thế nào là phát nguyện? Tâm thường có nguyện, một lòng chuyên niệm, chắc chắn được sanh về thế giới cực lạc. Muốn được như thế, phải tu hành pháp chỉ. Môn thứ ba là phát nguyện. Phát là phát khởi, quyết lòng muốn được giảng sanh. Hành giả tu tịnh độ đã phát nguyện giảng sanh, ước muốn tha thiết, nên trong tâm chỉ còn một niệm rốt ráo, giảng sanh về nước an lạc. Không có niệm khác, cần tu pháp chỉ làm cho tâm chuyên chú, nhớ tưởng quốc độ an lạc, không còn nổi trôi trong cảnh giới ngũ dục nữa. Luận văn. Thế nào là quán sát? Dùng trí tuệ quán sát, dùng chánh niệm để quán sát y chánh kia. Muốn tu hành đúng, cần dùng pháp quán, quán y và chánh báo kia có 3 thứ. 1. Quán sát công đức trang nghiêm của cõi Phật kia. 2. quán sát công đức trang nghiêm của Phật A-di-đà. 3. Quán sát công đức trang nghiêm của chư Bồ-Tát ở cõi kia. Quán sát môn. Muốn dùng trí huệ quán sát ba thứ công đức chân thật, cần phải dùng pháp quán. Dùng chỉ quán sát được ba thứ công đức chân thật, thì hành giả chắc được công đức chân thật, quyết định được giảng sanh. Luận văn. Thế nào là hồi hướng? Không bỏ tất cả chúng sanh khổ não, tâm thường phát nguyện, hồi hướng là bước đầu thành tựu tâm đại bi. Hồi hướng môn. Người tu tịnh độ biết rằng ta và chúng sanh đồng một thể không hai, nên không bỏ một khổ não nào của chúng sanh mà dùng công đức niệm Phật đã tu, hồi hướng khắp tất cả chúng sanh, cùng chúng sanh đồng sanh về cực lạc, thành tựu tâm từ bi rộng lớn. 2. Giải riêng về quán sát. Luận văn. Thế nào là quán sát công đức trang nghiêm của quốc độ Đức Phật kia? Vì thành tựu năng lực không thể nghĩ bàn như hạt châu mani như ý bửu tánh kia, có thể so sánh tương đối như thế. Trước kia đã chỉ chung 5 phương pháp tu hành, đoạn này chỉ giải thích một món quán sát thôi. Đoạn đầu đem thí dụ để nói rõ năng lực công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn. Quán sát tự trang nghiêm của quốc độ Phật vô lượng thọ. Phần sau sẽ nói rõ có 17 thứ quán sát. Trước tiên nói tổng quát về tướng quán sát cõi Phật. Nói quán sát thành tựu quốc độ cực lạc của Phật A-di-đà, cần phải quán cả kiến và văn các thứ công đức ấy thành tựu. Phải lấy năng lực công đức không thể nghĩ bàn mà quán đó. Quốc độ an lạc của Phật A-di-đà và thế giới này không đồng. Cõi này do cộng nghiệp của chúng sanh mà thành. Cõi Phật A-di-đà là do năng lực công đức bổn nguyện của Ngài tạo thành. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói về nhân địa của Pháp Tạng Tỳ Kheo đã từng phát 48 đại nguyện. Năng lực đại nguyện của Phật A-di-đà đã làm thành cõi an lạc, có thể làm cho người thấy nghe đều được giảng sanh. Nên không thể đem thế giới quốc độ này để quán sát mà phải dùng năng lực không thể nghĩ bàn để quán sát. Phàm việc gì có thể nghĩ bàn đều là do lời nói tư tưởng lập ra. Như nói về một việc gì, việc ấy có một phạm vi nhất định, giới hạn nhất định. Cái đó là của người khác chứ không phải là chính mình. Vật này không là vật kia. Phàm cái gì có ngôn ngữ tư tưởng là có tướng phân biệt, phải quấy, ta kia khác nhau. Nếu lìa ngôn ngữ tư tưởng thì không có tướng ta kia phải quấy. Đã không có tướng ta kia phải quấy, tức là việc không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn là tất cả pháp đều không được. Nếu pháp không thể được, làm sao có thể nói được? Nhưng vì chúng sanh không thể không mượn lời nói để chỉ rõ cái không thể nghĩ bàn của tịnh độ, làm cho chúng sanh tin muốn giảng sanh, nên phải lấy thí dụ phương tiện để chỉ bày đó. Mani như ý bửu tánh là như ý bảo châu. Bảo châu này là của đại bàn kim suý điểu. Hạt châu này là của các long dương dữ, là một vật quý không thể nghĩ bàn. Phàm người được hạt châu quý này, tất cả nhu cầu về thân như áo, cơm, chỗ ở đều có thể tùy ý từ nơi vật báo ấy mà có ra, nên nói rằng châu như ý. Báu vật này cao quý nhất, các châu báu khác không thể so sánh. Những món quý báu khác nó chỉ có giá trị trong phạm vi chính nó, như vàng chỉ quý hơn loài châu báu thuộc về vàng, mà không thể so sánh với lưu ly hay các thứ báu khác. Bảo châu như ý không phải thế. Chúng sanh ý muốn món báu nào thì món báu ấy hiện ra, không có phạm vi quyết định. So với các châu báu về vật chất thì bảo châu như ý là tánh chất không thể nghĩ bàn. so sánh với tánh công đức của quốc độ an lạc của Phật A-di-đà, không được chút phần tương tự, tuyệt đối không có chút tương đồng. Tại vì sao? Vì Như Ý Bảo Châu có thể đầy đủ nhu cầu của thân, mà tịnh độ của Phật A-di-đà không chỉ làm cho vô lượng chúng sanh khi giảng sanh về cõi nước kia, sinh hoạt tự nhiên, muốn áo được áo, muốn ăn được ăn, mà còn làm cho chúng sanh thấy được đầy đủ đại nguyện Bồ Đề, làm cho chúng sanh cứu cánh được thành Phật, nên gọi là chỉ tương tự, tương đối mà thôi. Phần này nói tổng quát về năng lực công đức quán sát không thể nghĩ bàn trong 17 thứ quán sát sau cùng hàm chứa năng lực bất khả tư nghị này. Luận văn. Quán sát công đức trang nghiêm của quốc độ Phật A-di-đà có 17 thứ cần nên biết. 1. Thanh tịnh công đức thành tựu. 2. Lượng công đức thành tựu. 3. Tánh công đức thành tựu. 4. Hình tượng công đức thành tựu. 5. Các thứ việc công đức thành tựu. 6. Diệu sắc công đức thành tựu. 7. Xúc công đức thành tựu. 8. Trang nghiêm công đức thành tựu. 9. Vũ tức mưa công đức thành tựu. 10. Quang minh công đức thành tựu. 11. Thanh tức tiếng công đức thành tựu. 12. Chủ công đức thành tựu. 13. Quyến thuộc công đức thành tựu. 14. Thọ dụng công đức thành tựu. 15. Vô nạn công đức thành tựu. 16. Đại nghĩa môn công đức thành tựu. 17. Nhất thiết sở cầu công đức thành tựu. 1. Thanh tịnh công đức thành tựu như kệ nói, quán tưởng thế giới kia vượt xa đường ba cõi. Quán tưởng thế giới kia là quán tưởng thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà, đường vào ba cõi. Đường phân biệt có hai thứ là hữu lậu và vô lậu. Đường phiền não do phiền não làm thành, do chúng sanh tạo ra nghiệp, và nghiệp ấy khi thành tựu rồi, nó có khả năng mang theo tính chất phiền não, gọi là hữu lậu. Vì có phiền não hữu lậu nên trôi lăn trong sanh tử, bị trói buộc trong ba cõi, gọi là đường ba cõi. Tướng công đức của thế giới cực lạc của Phật A-di-đà là do thiện căn thanh tịnh vô lậu xuất thế gian mà tạo thành, nên nói vượt xa đường ba cõi. Phật A-di-đà đem công đức trang nghiêm tịnh độ cực lạc để thực hiện diệu pháp độ thoát chúng sanh, như thuyền lớn chở người. Diệu pháp đó là thuyền từ vớt người đưa khỏi bể sanh tử. Luận văn. Lượng công đức thành tựu như kệ nói, cứu cánh như hư không, rộng lớn không ngần mé. 2. Thế giới cực lạc là bảo độ của Phật A-di-đà, mà bảo độ cũng là pháp tánh độ. Pháp tánh trùm khắp tất cả, lìa tất cả tướng, không có hạn lượng. Chẳng qua tùy theo công đức cao thấp của chúng sanh không đồng, mà có tướng lớn nhỏ khác nhau đối với tâm chúng sanh mà hiển hiện. Thực ra, cực lạc quốc độ tùy theo chúng sanh trong 10 phương thế giới vãng sanh, nhưng vẫn không có ngần mé. Nên lượng của thế giới cực lạc là vô lượng, rộng lớn như hư không, không có ngần mé, không đồng như nhân khẩu thêm bớt trong thế gian này, có bờ mé và có tướng trạng khốn khổ. Luận văn. Tánh công đức thành tựu như kệ nói, chánh đạo và từ bi, sanh thiện căn xuất thế. 3. Nói về tướng công đức thành tựu là nhằm vào thể tướng mà nói. Nói tánh công đức thành tựu. Tánh tức là giới, mà giới là chủng tử. Chủng tử tức là nhân tánh đó là cái nhân trước tiên của quả tướng. Từ chỗ chánh đạo đại từ bi và thiện căn xuất thế làm nhân đó là nhân cứu cánh. Vì tứ đế và 37 phẩm trợ đạo đều là chánh đạo. Hiểu thể của chánh đạo tức là vào được chánh đạo. Chánh đạo xuất thế này là tướng cộng pháp của ba thừa. Tâm từ bi là pháp xuất thế đại thừa bất cộng pháp. Dùng ba thừa cộng pháp, đại thừa bất cộng pháp, thiện căn xuất thế làm chủng tử tánh của thế giới cực lạc. Đây chỉ nhân và quả của thế giới an lạc đều là công đức thanh tịnh vô lậu. Luận văn. Hình tướng công đức thành tựu, như kệ nói, ánh sáng sạch đầy khắp, như nhật nguyệt cùng soi. 4. Sắc pháp có hai thứ hiển sắc và hình sắc. Các thứ xanh vàng đỏ trắng là hiển sắc, dài ngắn tròn vuông gọi là hình sắc. Trong đây nói hình tướng của ánh sáng là nói về chỗ trong chúng sanh, lầu gác, cây báu. Tất cả đều có đủ ánh sáng thanh tịnh vô lậu như mặt trăng mặt trời chiếu vào gương sáng. Luận văn. Chủng chủng sự công đức thành tựu như kệ nói, đủ các tánh trân bửu, đầy đủ diệu trang nghiêm. 5. Bình thường nói có 8 trân 7 báu, này nói trân bửu ở Tây Phương cực lạc, hoặc nghìn hoặc muôn không có số lượng, không thể kể hết nên gọi là đầy đủ các thứ. Cõi ấy vì có vô số tánh chất trân bửu, nó đầy đủ thanh tịnh, trân diệu trang nghiêm. Luận văn. Diệu sắc công đức thành tựu như kệ nói, ánh vô cấu rực rỡ, soi sạch hết thế gian. 6. Công đức diệu sắc là chỉ về hiển sắc mà nói. Hiển sắc ở trước đã giảng rõ. Cái gì rất sáng thì gọi là vô cấu. Nếu căn cứ về tánh công đức mà giảng, thì cái gì không còn các cấu trược vô minh phiền não gọi là vô cấu. Vì khi ánh sáng vô cấu có khả năng mạnh mẽ thanh tịnh, nên khi chiếu vào thế gian, nhiếp đủ hết tất cả chúng sanh. Luận văn. Xúc công đức thành tựu, như kệ nói, có tánh báu công đức, mềm mại mọc hai bên, người chạm sanh vui lớn, hơn ca thi lân đà. 7. Xúc là tiếp xúc, y phục, cáp vật đều có thể tiếp xúc với thân thể. Trong đây tuy nói về cỏ, nhưng là thứ cỏ báu tánh công đức. Nó rất mềm mại, làm cho người khi chạm nhầm, sanh nhiều cảm xúc vui vẻ, nhận chịu. Người ở cõi này, khi gặp những điều vui, liền nhận. Từ cảnh vui ấy, sanh lòng tham, tăng trưởng phiền não. Có tịnh độ cực lạc, nếu có sự vui nhận, sự vui ấy làm cho chúng sanh dứt hết phiền não, công đức tăng trưởng. Ca thi lân đà là loại cỏ rất nhỏ nhiệm ở xứ Ấn Độ. Nếu da chạm vào cũng có thể cảm xúc êm ả, vui vẻ. Nhưng cỏ tánh công đức ở tịnh độ, thù thắng và khác xa, nên nói là bửu tánh công đức vượt xa hơn ca thi lân đà. Luận văn. Trang nghiêm công đức thành tựu, có ba thứ cần nên biết. Một, nước. 2. Đất. 3. Hư không. Trang nghiêm về nước như kệ nói, hoa báu ngàn muôn thứ, đầy dẫy ở trong ao, gió nhẹ thổi cánh hoa, ánh sáng chiếu chói lọi. Trang nghiêm về đất như kệ nói, các cung điện lầu gác, thế mười phương không ngại, nhiều cây màu sắc lạ, hàng báu vây giáp vòng. Trang nghiêm hư không, như kệ nói, báu vô lượng kết nhau, thành lưới phủ hư không, các thứ vang thành tiếng, vang ra tiếng pháp màu. 8. Ở đây nói ba thứ đất nước và hư không ở cõi cực lạc đều trang nghiêm, không cõi nào vượt qua. Văn nghĩa rõ ràng, không cần giảng rộng.